Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Mặc dù hôm nay đã qua Giáng sinh được 2 ngày rồi, nhưng mà đây sẽ là tập podcast cuối cùng. Và với mình thì cả tháng 12 đều là Giáng sinh, thế nên là nó vẫn được tính là podcast. Thì hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe về trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói chuyện với nhau về trò chơi Secret Santa mà mình vừa chơi với tòa nhà vào ngày hôm qua. Và cũng là tập mình sẽ tổng kết cho mọi người về năm 2022 của mình. Vậy thì chúng mình cùng bắt đầu nhé. Trong cả hai tập podcast thì mình nhớ là mình đều kể với mọi người về chuyện chúng mình sẽ chơi Secret Santa. Và hôm qua thì chúng mình đã có một bữa tối với nhau rất là đầm ấm. Thay vì gà tây thì chúng mình ăn việc quay và gà uống muối, và ăn khá nhanh. Sau đó chúng mình chơi trò chơi. Thì đầu tiên là mình trao phần thưởng cho những cư dân trong tòa nhà vì đã có đóng góp trong tòa nhà rất là lớn trong tòa nhà vào những tháng vừa qua. Sau đó thì chúng mình chơi Secret Santa và chúng mình bốc thăm, bốc được ai thì sẽ tặng quà cho người đấy. Thế xong rồi khi mà chúng mình bốc quà thì rất là buồn cười khi mà mọi người đều bốc được những cái món quà, ý là bốc được cái người để tặng quà mà nó rất là chuẩn. Và không ai bị ngại ngùng gì hết khi tặng quà. Tức là kiểu trong cái tòa nhà thì có những người chơi thân với nhau, có những người thì chơi với nhau qua người kia. Thế nên chúng mình đều bốc được những cái món quà khá là chuẩn. Thế nên đấy chính là điểm sáng nhất của trò chơi ngày hôm qua. Và chúng mình rất rất vui khi mà lần đầu tiên chơi cái trò Secret Santa này mà đã thành công như thế. Trong tập này thì mình sẽ cho mọi người cái ảnh của cái tập này sẽ là cái ảnh của cả cư dân trong tòa nhà mình chụp ảnh bên cái thông Giáng sinh. Thế thì đấy là trò Secret Santa. Thì trò đấy mình chỉ kể qua cho mọi người như vậy thôi, tại vì không thể nào kể chi tiết hơn được, vì nó chỉ là một trò chơi và mình miêu tả những cái chi tiết đã diễn ra trong trò chơi như thế thôi. Thế thì bây giờ hãy cùng mình tổng kết năm 2022 nhé. Trong năm 2022 vừa qua thì mình đã làm được kỳ nhiều việc, và mình cũng có khá nhiều việc làm mình buồn và mình tiếc nuối. Thì thứ nhất chúng mình sẽ nói chuyện vui trước nhé. Thứ nhất thì 2022 chắc là một bước tiến lớn đối với mình trong cả sự nghiệp và học hành. Trong học hành thì mình đã thực sự nghiêm túc và theo đuổi về cái ngành mình đang học là tâm lý học. Và với sự nghiệp thì năm nay là năm đầu tiên mà mình có một công việc full time hồi mùa hè, và có một cái công việc chính thức và ổn định với tư cách là một giáo viên. Đấy là về sự nghiệp. Còn một phần nữa đó chính là năm nay mình đã lấy được chứng chỉ TESOL, là chứng chỉ sư phạm quốc tế. Thì mình trong 2022 này mình chính thức có thể gọi bản thân là một giáo viên rồi. Thế đấy là một bước tiến siêu siêu lớn trong sự nghiệp của mình. Và 2022 cũng là năm mà mình gần như trải nghiệm rất thực tế cuộc sống của người lớn, tức là cuộc sống đi làm. Và mình cảm thấy nó chẳng hề dễ chút nào. Thì mình gặp được những học sinh vô cùng đáng yêu, và có một vài người trong số đó đã trở thành những người bạn sau này của mình. Tuy nhiên thì khi đi làm mình lại đối diện với những cái việc chẳng vui cho lắm ở nơi công sở hay là sếp. Và mình gặp phải chỗ làm không vui cho lắm, không tốt cho lắm. Và tất cả mọi thứ mình đều trải nghiệm trong 2022. Thế thì đấy là về sự nghiệp. Về bạn bè thì mình rất là vui vì những người bạn từ cấp 2, cấp 3 của mình bây giờ càng ngày càng thân hơn. Và nhóm bạn khoai tây trên đại học của mình cũng gắn bó với nhau. Và mình rất là thoải mái và hài lòng với những người bạn xung quanh mình. Mình cảm thấy siêu siêu ấm áp trong cái vòng tròn của mình. Còn về tình yêu thì mình có một năm siêu hạnh phúc với người yêu của mình. Tuy là chúng mình có rất là nhiều lúc, kiểu lúc up, lúc down mọi người, lúc this, lúc that, lúc cãi nhau này, lúc thì rất là vui vẻ này. Mình nghĩ tất cả những điều đấy đều là những điều bình thường trong tình yêu, đúng không? Thế nên là mình rất là biết ơn về 2022, về cả con người, về tất cả mọi thứ. Thế bây giờ nói về chuyện buồn nhá. Chuyện buồn đầu tiên trong đầu mình thì có lẽ là chuyện buồn nhất trong 2022 đó chính là mình mất đi một người anh trai. Mình vẫn chưa tin nổi hoàn toàn vào cái sự thật này là anh của mình mất rồi. thì đây là một cú sốc siêu lớn trong 2022 với mình. Và đối với việc này mình còn phải học cách chấp nhận, tự chấp nhận cái việc là người ấy đã rời đi khỏi thế giới này và chỉ còn mình và hai người anh của mình nữa, tức là chúng mình là nhóm 4 anh em thì một người anh lớn của bọn mình mất rồi, thì bây giờ còn ba chúng mình. Và ba chúng mình cũng phải chấp nhận cái chuyện là anh của chúng mình mất rồi và chúng mình sẽ có lẽ là không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, chẳng bao giờ được nói chuyện với nhau nữa, và phải chấp nhận chuyện đấy. Và mình cũng vẫn giữ một niềm tin là anh mình vẫn ở đâu đấy, ở đây xung quanh chúng mình và luôn dõi theo từng bước đi của chúng mình. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh mình đều thấy rất là buồn, bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ thực sự một người có thể ra đi dễ dàng như vậy. Mọi thứ nó như một cái chớp mắt. Và đó là chuyện siêu buồn đầu tiên. Những chuyện buồn tiếp theo thì chỉ là những chuyện buồn lặt vặt, kiểu như là có lúc thì mình quên mất đi mình chỉ mới là một đứa nhóc 19 tuổi. Mình đặt mình vào thế giới của người lớn và mình ép mình phải trưởng thành ấy. Mình ép mình phải cư xử, phải tỏ ra, phải làm mọi thứ như là một người lớn. Thế là có khoảng thời gian mình thực sự rất là kiệt sức, rất là mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần. Thì đấy là một cái điều mà mình khá buồn trong 2022. Chuyện buồn rồi, chuyện vui rồi, thì bây giờ sẽ là điều ước trong 2023 của mình nhá. Trong năm 2023 thì mình mong muốn là mình sẽ vẫn tiếp tục giữ được những cái mối quan hệ bây giờ, tại vì với mình bạn bè, người yêu và gia đình, tức là những cái mối quan hệ luôn là những thứ quan trọng nhất, vì đấy là điểm tựa của mình trong cuộc sống. Và mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân, mình sẽ bớt khó tính hơn, bớt cáu gắt hơn với mọi người để mọi người cảm thấy thoải mái bên cạnh mình. Thứ hai là mình mong rằng mình sẽ chăm chỉ học hành hơn. Mục tiêu của mình trong năm sau mình nhớ là sinh viên năm 3 rồi, thì mình sẽ chăm chỉ học hành hơn và mình không bỏ bê việc học hành nữa. Còn về công việc thì mình mong mình sẽ vẫn gặp được những em học sinh dễ thương và mong là Phương Trang sẽ luôn giữ được tình yêu đối với công việc giảng dạy. Nhưng mà điều mình mong muốn lớn nhất trong 2023 đó chính là mình mong mình sẽ được bình an và luôn tìm được những niềm vui nhỏ bé trong ngày. 2023 chắc chắn sẽ là một năm vô cùng to lớn, vì chắc là mình sẽ kể cho các bạn sớm thôi. Mình sắp có một bước tiến siêu lớn trong cuộc đời nhỏ bé của mình. Trong những podcast tiếp theo, khi nào chuyện đấy xảy ra thì mình sẽ update cho mọi người nhé. Thế thì đấy là những điều mình mong muốn trong 2023, tức là cầu nguyện được hạnh phúc và bình an. Đến đây thì mình sẽ kết thúc podcast Purpose này, cũng là tập cuối rồi. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe với mình trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn mọi người vì dù những lúc mà cả tháng trời, cả mấy tháng trời mình không ra một tập nào, hay là có lúc mình ra ồ ạt, thì mọi người vẫn lắng nghe mình và vẫn là một chỗ để mình có thể nói hết tất cả mọi thứ. Rất là cảm ơn mọi người. Mình chúc mọi người có những ngày cuối năm thật là tất bật, tuy nhiên vẫn kiếm được những cái thứ vui vẻ và luôn cảm thấy ấm áp trong những cái ngày cuối năm này nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào năm mới. Mình nghĩ là từ giờ thì cuối năm mình sẽ không ra thêm tập nào đâu, thế nên là hẹn gặp mọi người vào năm 2023 nha. Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành và một năm mới thật là kỳ diệu nhé. Bye bye!